Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài thông tin về giống gà sao và một số lưu ý khi chọn nuôi giống gà này. Tiếp đó là bài chia sẻ một số giải pháp rửa mặn cho cây trồng bị hạn mặn. Thưa bà con và các bạn, gà sao là một giống gà ngoại và chỉ mới được nhập về Việt Nam trong một vài năm trở lại đây. Điểm cộng lớn nhất của gà sao là sức đề kháng tốt, dễ nuôi, thích nghi với nhiều điều kiện vùng sinh thái. Dù là nuôi gà sao thả vườn hay nuôi nhốt đều đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn về giống gà sao và một số lưu ý khi chọn nuôi giống gà này. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Khi một ngày tuổi, gà sao có bộ lông màu cảnh sẻ và có các đường kẽ sọc chạy dài từ phần đầu đến cuối thân. Mỏ và chân gà sao có màu hồng, mỗi chân có 4 ngón và 2 hàng vảy. Khi bước sang giai đoạn trưởng thành, bộ lông của gà sao chuyển sang màu xám đen. Trên phiến lông cũng có thêm nhiều chấm trắng tròn nhỏ. Thân gà sao khình thoi, lưng hơi gù, đuôi cụp. Phần đầu của chúng không có màu mà có máu sừng. Đặc biệt, máu sừng sẽ tăng lên theo tuần tuổi. Đến khi bước vào giai đoạn trưởng thành, máu sừng của gà sao dài khoảng 1,5-2cm. Màu tích của gà sao có màu trắng hồng và thường được chia làm hai loại. Loại thứ nhất có hình lát dẹt áp sát vào cổ. Loại thứ hai có hình lá khoa đá rủ xuống. Phần da mặt và cổ của gà sao không có lông giống như gà thường thấy. Điểm đặc biệt là lớp da trần này có màu xanh da trời. Dưới cổ có yếm thịt mỏng, chân gà khô và con trống cũng không có cựa. Để phát triển mô hình nuôi gà sao hiệu quả, thì nhiệm vụ đầu tiên mà bà con cần phải quan tâm đó là vấn đề chuồng trại, cụ thể như sau. Chuồng trại nuôi gà sao phải được bố trí ở khu riêng biệt, cách xa với khu dân cư sinh sống, nền chuồng được đầm bằng bê tông nhám, chân tường được xây bằng gạch cao tầm 50cm tính từ mặt đất trở lên. Phần phía trên tường được bao quanh bởi lưới B40, đảm bảo sự thông thoáng. Mái chuồng nuôi gà sao tốt nhất là lợp bằng tranh hoặc fibro xi măng. Đôi khi bà con cũng có thể lợp bằng tôn nhưng cần đảm bảo duy trì nhiệt độ đúng yêu cầu khoảng 32 độ C bên trong chuồng nuôi gà. Phần mái nên lợp rộng vượt quá tường càng nhiều càng tốt, tránh bị mưa tạt vào. Nếu nuôi gà bằng đệm lót sinh học thì cần có chất độn chuồng. Chất độn này có thể là trấu hay phôi bào, rơm khô, băm nhỏ đều được. Khác với các giống gà thông thường, gà sao rất nhát, sợ tiếng ồn. Do đó bà con hãy bố trí chuồng nuôi gà sao cách khu vực có tiếng ồn càng xa càng tốt. Cuối cùng cũng phải che cẩn thận ở phía trên để tránh gà bay ra ngoài bởi gà sao có thể bay quá 3 mét. Dù là nuôi gà sao thương phẩm hay nuôi gà sao sinh sản thì việc xử lý chuồng trại đều rất quan trọng. Theo đó bà con cần quét dọn chuồng sạch sẽ, sử dụng bơm áp suất cao để tẩy rửa toàn bộ chuồng nuôi được sạch sẽ, sử dụng vôi có nồng độ khoảng 20% để quét toàn bộ nền chuồng, tường chuồng, rồi sau đó mới rải chất độn nền chuồng lên 10cm. Muốn xử lý vi khuẩn, bà con chỉ cần dùng clo để tẩy với liều lượng 1 lít trên 1 mét vuông. Theo kinh nghiệm nuôi gà sao của các chuyên gia, thì nên để trống chuồng khoảng 2-3 ngày sau khi xử lý vi khuẩn và quét dọn rồi mới được thả gà mới vào. Bên cạnh đó, điều kiện nuôi là một yếu tố rất quan trọng trong kỹ thuật nuôi gà sao. Dù thiếu bất kỳ một trong những yếu tố nào dưới đây cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả chăn nuôi cuối cùng. Bà con cần trang bị đầy đủ máng ăn để không xảy ra tình trạng gà chen lấn tranh giành thức ăn được ăn đồng đều. Ở giai đoạn 2-3 tuần đầu, bà con có thể sử dụng máng ăn làm bằng tôn hay nhựa, kích thước máng ăn trung bình từ 60x80cm cho 100 con gà. Sang đến tuần thứ 3, bà con cần thay loại máng ăn dài hơn hay máng B50. Chiều dài của máng ăn bình quân cho gà 1-2 tuần tuổi là 3-4cm một con, còn với gà 3-6 tuần tuổi thì phải đạt 4-5cm một con. Khi gà sao ở giai đoạn 7 tức là giai đoạn giết thịt thì máng ăn cần 5-6cm một con. Cần cho ăn nhiều lần trong ngày, thức ăn cho gà sao phải được định lượng cẩn thận theo nhu cầu của từng giai đoạn gà phát triển. Ngoài ra, thức ăn cũng cần phải mới, sạch sẽ, kích thích sự thèm ăn của gà. Mỗi lần cho gà ăn, bà con phải loại bỏ chất độn chuồng và phân lẫn trong máng ăn. Đối với máng uống, bà con có thể dùng loại chụp nước uống tự động bằng nhựa với dung tích khoảng 3,5 lít cho 100 con. Khi chúng phát triển đến giai đoạn gà giò thì hãy dùng loại chụp nước uống bằng nhựa với dung tích 6-8 lít cho 50-100 con gà. Vị trí đặt máng uống yêu cầu phải cách xa một khoảng nhất định với máng uống, như vậy vừa tiện lợi cho gà uống nước, vừa không để nước đổ vào thức ăn. Nếu có điều kiện, bạn cũng nên dùng máng ăn riêng cho gà trống và gà mái để đảm bảo chất lượng trứng ốc tốt nhất. Nguồn nước cho gà phải sạch, mát và thay thế 2-3 lần trong ngày. Ngoài ra, chuồng trại nuôi gà sao cũng cần phải được vệ sinh, khử trùng kỹ lưỡng, giúp bà con thu lại được kết quả chăn nuôi như ý, cho hiệu quả kinh tế cao. Thưa bà con và các bạn, khi cây ăn trái bị nhiễm mặn, rễ cây không thể hút được nước, không hấp thu được dinh dưỡng, các quá trình sinh lý trong cây bị rối loạn, sinh trưởng của cây bị ức chế. Trường hợp cây bị nhiễm nặng vượt quá khả năng chịu đựng, cây sẽ bị ngộ độc, lá bị cháy rụng và cây héo chết dần. Khi cây bị nhiễm mặn, các nhà khoa học khuyến cáo bà con không nên nôn nóng bón phân hóa học. Điều đầu tiên là phải rửa mặn thật nhanh. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay chia sẻ một số giải pháp rửa mặn cho cây trồng khi bị hạn mặn. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, đối với cây ăn trái, việc cây bị xâm nhập mặn sẽ gây ảnh hưởng cho sự sinh trưởng và phát triển của cây, gây xáo trộn và mất cân đối sự hấp thu nước và các chất dinh dưỡng, dẫn đến cây bị kém năng suất, nặng hơn cây, có thể bị chết cả cây. Nước mặn sẽ phá hủy cấu trúc đất, đất bị nén chặt, rễ cây bị giảm khả năng phát triển, giảm tính thẩm thấu và thoát nước, rễ cây sẽ bị bít khí, không được thông thoáng, dẫn đến cây bị giảm năng suất và sự sinh trưởng phát triển của cây. Tùy thuộc vào từng loại giống cây trồng mà có độ hạn mặn khác nhau và có các biện pháp phòng và giải độc cho cây khác nhau. Trong đó, nhóm cây mẫn cảm với mặn như sầu riêng, chôm chôm, bon bon, măng cụt, rau ăn lá, chỉ cần độ mặn chưa đến 1/1000 đã gây ảnh hưởng xấu. Nhóm cây chịu mặn yếu có khả năng chịu tối đa 2/1000 như lúa, bắp, đậu, cam, quýt. Trong đó, lúa vào giai đoạn làm đồng trổ với độ mặn khoảng 1.5/1000 đã có khả năng gây ảnh hưởng xấu. Nhóm cây chịu mặn trung bình gồm cà chua, ớt, bầu bí, chuối, mía, bưởi, chanh có khả năng chống chịu được trong điều kiện độ mặn tối đa từ 2-3/1000, trong đó giống bưởi da xanh chịu mặn tốt hơn bưởi năm roi. Nhóm cây chịu mặn tương đối khá, xoài, mít, mãng cầu, dừa xiêm có thể chịu mặn từ 3-4/1000. Quy trình xử lý ngộ độc mặn, bà con cần vệ sinh vườn cây ăn trái bằng cách cắt tỉa cành, bông và trái khi cây bị nhiễm mặn, trước khi tưới nước nhiễm mặn trên 0,4%. Trường hợp độ mặn của nước trên 0,6% thì không nên tưới. Nếu muốn tưới cho cây ăn trái thì cần pha thêm với canxi hoạt hóa, vừa cung cấp canxi và oxy hòa tan. Nước đo có độ mặn từ 0,4-0,8% thì tưới được, không tưới nước trên 0,8%. Pha 2 gói CaCO 2kg hoạt hóa cho 200 lít nước rồi tưới cho một gốc cây ăn trái từ 5-10 lít tùy theo tuổi cây. Phun xịt phân bóng lá canxi phyte thắt óp có chứa canxi và hoạt hóa thắt óp để tăng tính chịu mặn của cây trồng. Tủ ủ gốc cho cây bằng rơm rạ, lục bình hoặc cỏ khô để giữ ẩm cho cây trồng. Ngoài ra, bà con có thể dùng hóc môn thực vật prasinodile 0,15% SB để giải độc, tăng sức đề kháng và tăng hệ miễn dịch cây trồng khi cây bị nhiễm hạn mặn bằng cách pha 1 gram cho 50 lít nước phun lên lá 2-3 lần trong giai đoạn cây đang ra hoa đậu quả. Nếu cây đang trong giai đoạn cây con có thể phun 1-2 lần. Biện pháp xử lý hạn mặn lâu dài, cần thiết kế hoặc củng cố lại hệ thống đê bao ngăn mặn cục bộ và xây cống để đậy nắp lại khi nước mặn tăng cao vào những tháng nước nhiễm mặn. Nên tiến hành nạo vét các kênh mương nội đồng để dự trữ nước ngọt trong mương hoặc dự trữ trong túi ni lông dày đặt dưới gốc cây để tưới thời điểm mặn xâm nhập. Hạn chế tưới nước nhiễm mặn cho cây ăn trái khi nồng độ mặn trên 2/1000. Đối với một số cây trồng mẫn cảm với nước nhiễm mặn thì không tưới khi nồng độ mặn trên 1/1000. Trước khi tưới nước lên vườn cây ăn trái, cần kiểm tra độ mặn trước khi nước vào vườn bằng dụng cụ đo mặn đơn giản. Nếu độ mặn của nước dưới ngưỡng gây hại thì nên tưới đẫm cho cây, đồng thời trữ nước lại trong mương, vườn, vừa thường xuyên cập nhật thông tin về dự báo tình hình xâm nhập mặn, nồng độ mặn trên các sông rạch để có hướng xử lý kịp thời. Để giảm bốc thoát hơi nước và nhu cầu cần nước của cây, nên tiến hành tỉa cành tạo tán, tỉa bớt hoa và quả trong giai đoạn này, không nên xử lý cây ra hoa trong giai đoạn này. Nếu nguồn nước tưới không đảm bảo cung cấp đầy đủ giai đoạn đậu trái, tủ gốc giữ ẩm cho cây trồng bằng rơm rạ lục bình cỏ khô. Bên cạnh đó, nếu đất bị nhiễm phèn thì không nên bón các loại phân chua như super lân, phân đạm, phân có chứa natri và clo vì sẽ làm cho đất càng chua, tăng độ độc cho cây. Có thể phun các chế phẩm có chứa các axit amin để tăng tính chống chịu của cây trồng đối với độ mặn. Ngoài ra cần mạnh dạn tỉa bỏ bớt hoặc toàn bộ số trái trên cây tùy theo mức độ ảnh hưởng của độ mặn ít hay nhiều. Cần sử dụng nguồn nước ngọt để tưới nhằm rửa trôi lượng muối đã tích tụ trong đất, đồng thời bón vôi phân hữu cơ, phân lân để giúp phục hồi bộ rễ cây trồng. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.